बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
giấu giếm những cái kích thích là tất nhiên là thì đây là nói là sự luồng á, cất giấu ở trong người, nhưng mà Vishaka, bà Vishaka không có biết. Mà thế rồi khi mà bà Vishaka dẫn cái nhóm phụ nữ này đến gặp Đức Phật vào trong một cái tỉnh xá, thì khi đến gặp Đức Phật thì những cái người này á là mới bắt đầu là lấy những cái chai rượu đó là ra uống, ra uống xong rồi á thì coi như rằng là say xỉn. Mà tất nhiên là trong khi mà tới tinh xá chuẩn bị mà chuẩn bị là Đức Phật mà ra thuyết giảng, thì những cái người phụ nữ này họ mới lấy những cái chai rượu đó ra họ uống. Và khi họ uống xong rồi khi Đức Phật mà ra thuyết giảng thì họ mới bắt đầu là đứng lên, họ nhảy múa ca hát. Thì những cái sự kiện, còn cái sự kiện này làm cho bà Vishaka rất là mất mặt, coi như rồi là bà mới coi như là sau cái buổi là thuyết giảng đó thì coi như là bà mới là mắc cỡ và coi như giận cái nhóm phụ nữ đó lập tức là ra về. Thì lần sau rồi á thì những ông chồng khác hoặc là những cái ông chồng cũ nhờ bà Vishaka lần nữa, thì bà Vishaka này thấy sợ quá rồi mà bà trốn, bà không dám nhận lời nữa. Thế nhưng rồi do cái sự năng lực của những ông chồng rồi bà đồng ý nhận là một cái nhóm phụ nữ khác. Thế rồi cái nhóm phụ nữ này cũng giống như nhóm phụ nữ đâu, cùng giấu giếm những cái chất rượu ở trong người. Thế rồi là khi mà đến rồi cũng lôi ra uống. Thì khi mà Đức Phật gặp lại lần này thì Đức Phật mới nói lên cái câu này. Đức Phật nói lên câu: cười gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Thì cái ngang qua cái câu chuyện này, Đức Phật nói lên cái câu kệ này, và đây là một cái câu nhắc nhủ chung là con người là nhìn chung á, là cái con người của mình á là chưa thấy mà chưa thấy được cái sự nguy hiểm của những cái thú vui trần gian, cho nên là lắm say vào trong những cái thứ kích thích như là rượu rồi hút chích vân vân, hay là cờ bạc rượu chè, nói chung là những cái thứ kích thích của thế gian. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái hiện tượng mà kích thích đó, là từ ngàn xưa là đã có rồi và cho đến ngày hôm nay cũng vẫn tồn tại. Và chúng ta sẽ thấy rằng những cái quán bia rượu là hiện nay ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác, và chúng ta sẽ thấy rằng là một nhóm thanh niên, phần đông là thanh niên, là những người mà phải nói rằng là nòng cốt hoặc là tương lai của một đất nước, của một xã hội. Thì cái tầng lớp này hầu như là họ không thấy được cái nguy hại của những cái chất kích thích. Và vì vậy cho nên mình thấy rằng báo chí đăng biết bao nhiêu cái vụ mà phải nói rằng là rối loạn xã hội, rồi đâm chém, rồi là trả thù với mình, là từ những cái chất mà kích thích này. Cho nên là trong cái bài kệ này thì Đức Phật nhắc nhở rằng là con người là nói chung đừng có mãi vui lùa với những cái thứ mà kích thích, mà không thấy được rằng những cái nguy hại của chúng. Và bên cạnh đó thì Đức Phật cũng nhắc nhở sao không tìm cho mình cái ngọn đèn giữa cái đêm tối. Thì ý nói rằng là Ngài là nhắc nhở chúng sinh cần phải thức tỉnh, đừng có mê say nữa, mà hãy thức tỉnh để mà tìm ra cho mình, hoặc là thấy được cái lỗi lầm, cái hướng đi sai lầm của mình để mà điều chỉnh lại. Rồi chúng ta qua câu kệ 147: hãy xem bong bóng đẹp. Thì bây giờ chúng ta bỏ ba cái chuyện này, chúng ta thế vào là thân đẹp này, hãy che thân đẹp này. Hãy xem thân đẹp này là cái thân thể xinh đẹp đó. Rồi câu thứ hai là chất chứa nhiều đau nhức. Chất chứa nhiều đau nhức là mình bỏ cái chữ chỗ, bỏ chữ vết thương. Mình nghĩ là chất chứa nhiều đau nhức. Rồi câu thứ ba, bình hoàn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Thì cái câu kệ này là Đức Phật nói đây là cái thân mà con người mình cho là xinh đẹp này, rằng là cái thân này là cái nơi mà nó chứa những cái rằng là nguy hiểm mà mình không biết, chứa những cái hậu quả nguy hiểm mà mình không biết. Thì có một cái câu chuyện nó liên hệ đến cái câu kệ này, đó là câu chuyện nói lên là cái cách thức mà Đức Phật bán đấu giá cái thây của một cái người kỵ ngục này tên là Sirima, S Y ngắn R Y ngắn M A Huyền, chữ A nó có dấu là trường ông ở phía trên. Thì cái câu chuyện này nói lên rằng có một cái kỵ ngục Sirima rất là đẹp ở trong thành Xá Vệ. Chỉ vì đây có ai đi qua Ấn Độ nha, hoặc là xem phim Ấn Độ và quý vị thấy rằng những cái nữ diễn viên Ấn Độ đẹp hay là xấu? Đẹp không ạ? Thì họ có một cái dáng dốc và có những cái ánh mắt là phải nói rất là, phải nói là quyến rũ. Thì trong này, cái trong cái câu chuyện này là mô tả cái kỵ nữ Sirima này là phải nói là một cái người mà phải nói là đẹp nổi tiếng ở trong thành Xá Vệ. Thì nhưng mà đặc biệt cái cô này mặc dầu làm cái nghề đó nhưng mà cô hay cúng dường, qua hai bên chùa là cúng dường á, cúng dường cho em hết nhóm tỳ kheo này thì rồi ngày khác cúng dường nhóm tỳ kheo khác. Thì những cái sự mà bị tai nhau những cái sự bị tai nhau trong tăng chúng thì cái thông tin này đến tai của một cái vị tỳ kheo trẻ. Thì khi mà cái vị tỳ kheo trẻ này mà nghe nói rằng là có một cái cô gái rất là đẹp hay đến cúng dường, thì cái vị tăng trẻ này ao ước là mong sẽ có ngày là gặp được cái cô kỵ nữ này. Thì một hôm cô kỵ nữ này cô ta bị bệnh và lúc đó cái vị tăng trẻ này rằng là mới tìm đến và thảo tùng những cái người khác để đến thăm cái cô kỵ nữ này. Thì khi đến thăm vị tăng trẻ này mới nghĩ trong đầu á, trời ơi, nghĩa là phải nói bình, là phải nói rằng bình mà còn đẹp như vậy mà huống gì mà chưa bình thế này đó. Thì sau đó thì cái cô kỵ nữ Sirima này sau đó cô lại mình rồi cô vẫn tiếp tục làm cái công việc là đi cúng dường là chữa tăng. Thế rồi một hôm đó cô này bị bệnh lại và cô ta chết rồi á, thì Đức Phật mới nói nhà vua khoan chôn đã, khoan chôn cứ để như vậy 3 ngày đi. Xong rồi sau đó mới thông báo, nghĩa là cho cái thầy cho nó bắt đầu là mà nó đương phòng bốc mùi đã. Rồi lúc đó là Đức Phật mới là nói với nhà vua, lúc đó mới thông báo cái chuyện mà cái cô Sirima này chết. Thì xong rồi nhà vua đồng thời á, nhà vua ra một cái thông báo nói rằng nếu như ai giờ này mà có thể đến ngủ qua đêm với cái cô này thì sẽ thưởng cho 1.000 đồng tiền vàng. Thế rồi khi mà các người hâm hợp tới thì không ai dám là qua đêm, tại lúc đó là trưa phòng rồi. Rồi Đức Phật mới nói rồi lúc đó là Đức Phật mới nói với nhà vua hạ cái giá xuống 2.000 đồng mà 1.000 đồng thì bây giờ rằng là 500 đồng thôi. Tất nhiên ai mà tới qua đêm thì sẽ được hưởng 500 đồng, rồi cũng không có ai dám. Rồi sau đó nhà vua nói tiếp bây giờ là miễn phí. Thế rồi cũng không ai dám. Rồi lúc đó sau đó rồi tại đây là Đức Phật muốn thi thiền cho cái vị tăng trẻ nó biết. Đây cũng là muốn một cách để mà Đức Phật giáo hóa rằng là mọi người. Sau đó rồi Đức Phật mới tuyên bố với tất cả các vị tỳ kheo. Đức Phật nói rằng cái cô Sirema này khi đang còn sống, ai mà qua đêm với cô này thì phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Nhưng mà bây giờ chết rồi, thậm chí miệng phí nữa cũng không ai dám đến gần. Thì qua cái câu chuyện này để nói lên rằng là trong cái đẹp á, nó có cái bề trái của nó. Nó có một cái bề trái rằng thấy cái sự vô thường đột thay của cái đẹp. Một cái cô gái đẹp như vậy, nhưng mà rồi một lúc nào đó thì cô ta sẽ là già và cô ta sẽ bệnh tật và trở nên xấu xí. Để nói lên cái vô thường như vậy để mà cảnh báo rằng con người chớ có tham đắm như vậy. Tham đắm rồi sẽ thấy rằng mình sẽ khổ đau, sẽ thất vọng khi mà những cái đẹp đó nó thay đổi. Thì đây là một cái câu chuyện nói lên là cái sự vô thường mà đa số chúng ta thấy rằng bây giờ ở Việt Nam cũng như ở các nơi khác trên thế giới, phải không? Biết bao nhiêu là những cái quan chức thanh niên thì cũng nói rồi, ngay cả những người có chức vị lớn thì thường hay dính mắc vào cái chuyện gọi là nữ sắc đó. Và như vậy là biết bao nhiêu cái rắc rối nó xảy ra. Rồi chúng ta qua câu kệ 148. Sắc này bị suy già, ổ tật bình mọc manh, nhóm bất tình đổ vỡ, chết chẳng dứt màng sống. Thì cái này Đức Phật cũng nói lên một cái quá trình gọi là phải nói rằng là vô thường hay là sự đổi thay của cái thân thể này. Thì trong cái câu kệ này nói lên rằng cái thân thể này rồi ai cũng sẽ bị là thay đổi và trở nên là già. Và trong cái thân này thì nó chứa nhóm những cái đồ bất tỉnh. Đó. Trong một cái bài kinh khác thì là Ngài đưa ra một cái đề tài để cho các tỳ kheo là thiền quán. Thì Ngài nói các tỳ kheo hãy thiền quán là một cái con người là đẹp thì phải quán cái con người đẹp nó giống như rằng là một cái bao đựng đồ. Tại vì chúng ta biết rằng ở nông thôn á, thì người ta hay là chất chứa những cái đồ và những cái đồ dơ như vậy á, người ta thu nhặt lại người ta để trong một cái bao đó. Thì Ngài dạy các vị tỳ kheo hãy quán một cái thân đẹp là giống như một cái bao đựng đồ, trong đó chứa những nào là rác này, nào là rác kia, rồi nào đồ đen, rồi nào đồ đỏ, đủ thứ hầm ở trong một cái bao đó. Thì cũng vậy là Ngài và các vị tỳ kheo hãy quán rằng là một con người là được tạo bọc bởi da, phải không? Và đằng sau cái da đó là biết bao nhiêu cái đồ bất tiện ở bên trong, nào là máu, mủ, tim, gan, thần, nước miếng, nước dạng, vân vân, nên nằm ở trong là cái thân đó. Thì chúng ta thấy rằng con người thì nhiều khi là hay chạy theo cái bề ngoài, hay chạy theo cái hình tướng ở bên ngoài, và chính cái sự mà nắm sai như vậy cũng như câu kể trên thường nó đưa tới những cái hậu quả. Và vì vậy cho nên rằng là đây là một cái đề tài để giúp cho các cái vị tỳ kheo hoặc là những cái người mà có khuynh hướng tu tập thì quán, khi mà quán sát như vậy thì người ta sẽ đi, người ta sẽ là mất đi cái sự nóng đóng say. Và lúc xưa thì thường có những cái đề tài quán như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng thấy rằng tương tự vậy. Khi mình đi vào nhà thương á, đó nè, mình đi vào nhà thương mình tới mấy cái, mình thấy rằng là có những cái con người đang ở trong những bệnh viện á, rồi những cái người bị thương tật đó, rồi như chẳng hạn như bị tai nạn là chấn thương sọ não này, rồi bị té gãy tay gãy chân này, rồi là người ta phải bắt buộc này như vậy. Mình đi vào trong nhà thương mà mình thấy rằng là coi như là muốn xịt, thấy những cái cảnh mà người nam người nữ rồi bị cưa tay cưa chân rồi bắn bột rồi bệnh máu chảy mình kia vậy, là mình thấy rằng lúc đó là hầu như rằng là mình không tha thiết gì cái cuộc đời cái này đó. Thì lúc xưa thì Đức Phật thường nói các vị tỳ kheo là hãy thiền quán những cái đề tài này. Rồi câu kệ 149: như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Thì đây là Đức Phật đưa ra hai cái hình ảnh như trái bầu mà mùa thu bị vất bỏ quăng đi. Ở đây quý vị là hiểu gì về trái bầu mùa thu à? Ở đây là đa số là nữ mình thấy là có cái bầu mà cái bầu khi về mùa thu là quý vị thấy rằng là đây chắc lẽ là về mùa thu thì nó chín rùng mà nó chín rùng rồi nó dơ bể ra khi nó đang còn non thì ok, nhưng mà khi mà nó chín nhiều quá rồi rồi nó già nó rớt rùng rồi người ta không ăn hết rồi rớt xuống, cũng giống như mình thấy mấy cái bon táo đi vô mấy cái vườn bon táo nhiều khi nó chín quá người ta không hái kịp, nó rớt xuống và coi như là hắn trở nên rằng là bốc mùi như vậy. Thì đây có lẽ rằng là vào thời kỳ Đức Phật mấy cái bầu này nó cũng có cái tình trạng là giống như ở đây chúng ta thấy là chẳng hạn như ở đây mình thấy rằng là có những cái vườn táo, thì táo đối với những nước khác là rất là quý, nhưng mà ở đây á quý vị thấy rằng là những cái mình vô cái vườn táo mà đi vào cái mùa mà nó chín đi vào cái mùa nó chín thì coi như người ta hái không kịp và nó rớt xuống thật là nó rớt xuống dưới cây á, mà dưới chỗ cái nó rớt xuống rất là nhiều lắm và nó hư rồi nó bọc mùi. Năm ngoái chúng tôi có một dịp tháng 9 năm ngoái có dịp lên lên cái vùng Seattle, các bạn đi qua cái vùng Indiana, địa bang Indiana, và ở đó cả chùa mới dẫn đi tham quan là những cái vườn táo ở trên cái vùng Indiana, mà cái mùa đó là cái mùa mà phải mà apple đó. Trời ơi, mà đi tới cái vườn đó thì nó thấy nó rớt xuống nhiều mà nó rùng ở giữa đất nhiều và nó hư được nhiều. Thì cái mùa thu thì nó như vậy. Và trong cái câu kệ này chúng ta thấy rằng là nói đến cái bầu, có lẽ rằng là cái bầu này là ở bên Ấn Độ là rất là nhiều, trồng trên rất nhiều. Và khi về mùa thu á, thì nó nhiều khi là nó chín hắn rùm, mà hắn rùm dưới đất mà mình hái không kịp. Và khi mà nó rùm xuống á, thì nó mới rằng là hắn xình thổi rồi nó bọc mùi này kia vậy. Rồi trong câu kệ sự đưa ra một cái hình ảnh nữa là nói về con bồ câu. Thì mình thấy cái con bồ câu á, thì một cái con vật, đó là một cái con chim mà rất là dễ thương, tung tăng chài nhẵng. Nhưng mà khi mà nó chết rồi á, khi con bồ câu đó nó chết và rồi nó trở nên là coi như là phơi thay rồi nó bốc mùi lên. Thì đây là khi mà nó bốc mùi lên như vậy thì những cái hình ảnh đẹp về nó làm tan biến đi trong cái nhìn của con người. Thì đây là hai cái cảnh vật mà Đức Phật đã đưa vào trong cái câu kệ này để nói lên rằng là cái sự đổi thay của con người, của con vật, cũng như rằng là của những cái loài mà cái môi trường mà mình đang sống. Quý vị biết rằng là mình có người thân mất rồi mình đau khổ, mình khóc thì không nói rồi. Nhưng mà chúng ta thấy có những cái con vật, nhất là như là chó, đặc biệt là chó, mà khi mà con chó này, con chó cưng mà nó mất, người ta còn khóc, thậm chí nhiều khi còn hơn cả là con người. Mà nhất là ở Mỹ đây, người ta có tình trạng là cưng chó, phải là kêu là con chó cưng hoặc là con mèo, mèo cưng. Thì ở đây nhiều khi mình nghe tin ở đây rằng là nhiều người là nuôi chó mà để nguyên lại cả một cái gia tài để cho nó, gia tài tới cả hàng triệu đô, kinh cái con chó mà đến đồ mà coi như là để làm cho nó hàng triệu đô, tại vì là bà này là bà già rồi, là coi như là đây là bảo tàng, bảo tàng ở đây hay là ở Mexico gì đó. Thì có cái tình trạng rằng là kinh cái con thú còn. Rồi chúng ta cũng thấy rằng là có những người chơi cái kiện này cũng vậy, chơi cái kiện mà có những cái kiện là nó có giá trị rất là nhiều, nhưng mà người ta sẵn sàng bỏ tiền ra để mà mua. Như vậy là để nói lên cái sự gọi là chấp thủ bám víu, là không những con người với con người mà nói lên cái sự bám víu là giữa con người và con vật, và giữa con người với là cái với cái cọc, để nói lên là cái sự mà phải nói rằng là bám víu, không muốn cái sự đổi thay của những cái thứ mà mình kính thương. Vậy rồi câu kệ 150: thành ngày làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết mà lừa đảo kết trước. Thì cái này là cũng nói lên rằng một cái sự vô thường của cái thân này. Thành ngày này làm bằng xương, thành ngày làm bằng xương là nói là mà thành đây là chỉ cho cái gì thưa quý vị? Thành này là chỉ cho cái thân người. Đó, thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết mà lừa đảo chất chứa. Thì ở đây á, rằng là tại vì con người mình nhiều khi là mình trưng cái thân phận của mình, và chính cái thân này á, nó thật sự ra hay là cái bản chất của nó là nó đổi thay, đưa đến già chết. Nhưng mà người thế gian á, nhiều khi người ta không thấy, và thay vì mình xem cái thân này nó có một cái giá trị tương đối nào đó thôi, nhưng mà nhiều khi người ta không thấy. Và cho nên làm phục chính cái thân này mà làm cho con người mình cao, cao ngạo, hay là coi như là ngạo mạn. Và ở đây thường chúng ta thường hay nghe nói ở những cái cô gái đẹp họ thường hay có cái thái độ gì đó, chảnh lắm nè, chảnh à đó. Thì đây chính là cái biểu hiện của cái gọi là ngã, là ngạo mạn đó. Thì khi mà nói về cái sắc đẹp đó, thì thường người ta liên hệ đến là những cái người nữ, vì đây rằng là rõ ràng rằng đứng về mặt thế gian thì người nữ là biểu tượng của những cái bông hoa biết nói đẹp, nói đây đứng về mặt của thế gian. Và chính vì vậy cho nên rằng là đây là cái đề tài thiền quán, cho nên là Đức Phật thường hay là đề cập đến là cái này, vì chính cái này nó đã làm cho con người và xã hội bị rối loạn. Thì trong cái câu kệ này thì nói lên rằng là cái chính ở trong cái tấm thân này mà những cái gọi là những cái tâm hay là những cái pháp bất tình mà nó khởi lên, trong này là màn và lừa đảo chất chứa. Thì con người của chúng ta thường rằng là như hồi nãy nói rằng là thường là vì mình là cho vô minh chi phối, mình không thấy, cho nên mình đông ra mình thiêu mạn khi mình có một chút sắc đẹp, mình đông ra là mình ngạo mạn là tăng trưởng. Và bên cạnh đó thì coi như rằng là nó có một cái từ cái ngạo mạn đó, ngạo mạn về sắc đẹp của mình mà nó sinh ra nhiều, nó sinh ra nhiều cái tệ hại khác. Trong này có nói đến cái lừa, là lừa đảo. Thì quý vị biết rằng báo chí thường đăng á, biết bao nhiêu gia đình tan vỡ. Và tại vì có nhiều cái cô gái biết người ta có gia đình rồi, nhưng mà cũng vẫn nhặt vào, thấy nè. Mà vì sao mà nhảy vào được? Mà nếu con nghĩa như xấu như ma len thì nhảy vào được không? Mà chắc chắn không phải nè. Nếu như xấu mình xấu như ma len thì chắc chắn không có nhảy vào được. Cho nên muốn nhảy vào mà giúp chồng của người khác thì phải gì? Làm cái đẹp. Phải có là sắc đẹp. Lúc đó là mới làm cho những cái người nam á, coi như là họ quên trời quên đất. Đúng rồi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nó hai yếu tố, từ cái màn và lứa lừa đảo. Thế này. Màn ở đây là nói lên là sắc đẹp. Những cái người gọi sắc đẹp mà họ ngạo màn chứng tỏ họ là vô minh rồi, nghĩa là họ không có tàm quý. Thế này. Vì những cái người có đạo đức, họ đẹp mà họ có đạo đức thì họ sẽ có tàm quý, họ không bao giờ là ngạo mạn, họ là những cái con người là nết na dịu hiền, phải không? Đó. Cũng như là mấy Phật tử đấy, nết na dịu dàng, phải không? Chứ còn những cái con, những cái người thiếu lượng mà đẹp mà họ ngạo mạn, tất nhiên rằng là họ đã đi sai trái rồi. Tất nhiên những người mà họ hay đi vào những cái nghề trong những cái quán bar chẳng hạn, phải không? Thì những cái cô gái ở trong những cái vũ trường là khó mà có đời nào đàng hoàng, phải không? Cho nên những cái sinh hoạt của họ ở trong những cái quán bar hoặc là tương tự thì đều rằng nó mang hình thức gì? Không có chân thật, nó mang những hình thức gọi là lừa, là lừa đảo, vì là vì tiền. Thế này. Cho nên là biết bao nhiêu chàng thanh niên là xa nạn, biết bao nhiêu người đàn ông thì là có vợ gia đình đàng hoàng cũng bị xa nạn vì những cái tính chất ngạo mạn của những cái cô gái đẹp. Đó. Thì ở đây để nói lên rằng là cái hậu quả của những người đẹp mà không biết tu dưỡng đạo đức. Thì chính không biết tu dưỡng đạo đức đó mà nó sinh ra những cái đức tính không được tốt đẹp để làm khổ người khác hay là làm khổ cho xã hội. Đó, thì đây là cái câu kể nói lên cái nguy hiểm của cái sắc đẹp. Mà cái sắc đẹp này là của cái con người mà không biết cái con đường là đi đến đạo đức. Rồi câu kệ 151: xem vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiền không già. Như vậy bậc chỉ thiền nói lên cho bậc thiền. Thì trong cái câu kệ này nói lên cái chiếc xe mà xe của vua đi đó là nói lên chiếc xe của vua đi thì chắc chắn rằng xe đó là phải đẹp rồi, đó là. Nhưng mà chiếc xe đó rồi cũng sẽ gì, rồi nó cũng sẽ theo thời gian, rồi nó cụ kiệt đi, già nua đi. Rồi nói cái thân này rồi cũng vậy, cái thân của con người là chủ thể, rồi thân này nó cũng vô thường đổi thay, rồi nó cũng sẽ đi già yếu. Nhưng mà có một cái không già yếu, đó là gì? Đó là pháp bất thiền, là không già. Pháp bất thiền đây á, tất nhiên là những cái pháp môn mình tu tập là cái sự an vui hạnh phúc. Thì cái sự an vui hạnh phúc hay là mình nói một cách khác là cái chân lý. Thì cái chân lý này là cái mà Đức Phật khám phá ra. Đức Phật là người đầu tiên khám phá ra cái chân lý, hay là còn gọi cái trạng thái giải thoát, giác ngộ, niết bàn, thanh tịnh, hay là mình có thể nói một cái từ sau này trong đại thừa hay sử dụng, đó là cảnh giới cực lạc. Thì đây là chỉ cho cái chân lý hay là trạng thái tiến ngộ của Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật có tuyên bố rằng dầu ta có xuất hiện trên cuộc đời này hay là không, thì cái pháp đó vẫn tồn tại với thời gian và không gian. Đức Phật nói dầu ta có xuất hiện trên cuộc đời này hay là không, thì cái pháp đó vẫn tồn tại trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Nghĩa là cái pháp đó là trường và trường trụ. Vậy là cho nên chúng ta biết rằng cái pháp này trong các cái bộ luận trong các cái bộ luận của đạo Phật, người ta liệt cái pháp này vào trong cái tên gọi là vô vi, gọi là vô vi là nghĩa không có đổi thay. Còn là ngược lại những cái khác là gọi là hữu vi, chẳng hạn như là thân xác này, rồi những cái cảm xúc này, rồi những cái tâm này, những cái suy nghĩ này thì gọi là hữu vi. Hữu vi là cái nó có thay đổi, còn vô vi thì không thấy, vô vi thì không thay đổi. Thì ở đây chỉ cho cái trạng thái niết bàn, còn chỉ cho cái trạng thái tâm không có phiền não là khổ đau. Khi tâm của con người mà không còn phiền não khổ đau nữa thì cái đó cũng gọi là vô vi. Sáng nay là quý vị đây có ai nghe cái bài giảng là chiếc xe ngựa có không? Đa số là có nghe giảng, nghe cái bài giảng đó quý vị có phân biệt được giữa cái quan điểm của hai người không? Có phân biệt được không? Đó. Rất là độc đáo. Con người của chúng ta là thường do vô minh cho nên là chấp thủ. Chẳng hạn như còn cái ly này, chấp thủ đây là cái ly, đây là cái chuông, đây là ông thầy Công Đức, thế này. Thì con người mình là hay là bám víu vào cái hình tướng, bám víu vào cái hình tướng. Mình khoan nói đẹp hay là xấu thì đẹp là con người mình bám vào cái hình tướng và đặt cho nó một cái tên. đây là mình nói đây là cái ly, đây là cái bông hoa ha. Và khi mình nhìn cái hình tướng này, nó đây là cái chuông, đây là hệ thống đức, đây là con dừa hoa là cái gì. Bây giờ là có người tới nói thằng cha công đức mà ví dụ vậy, mà nếu như mà mình không phải là người trí nhất, là khi mình nghe nói thằng cha công đức là tự nhiên là gì, sân nổi lên này. Mà phải đấy, sân nổi lên này là nghĩa là nếu như mà có thể rằng những cái người mà cái máu sân mà cao á có thể chết tại chỗ, tức quá mà. À, về mặt lịch sử đã có đấy. Thì như vậy là để nói cái gì? À, người phàm phu họ thường chấp cái hình tướng. Nếu như đứng về cái mặt là cái thân tướng thì có cái hình dáng cao đẹp, da trắng vân vân. Còn đứng về cái âm thanh á thì đó là cái tên của mình. Đấy. Tại sao mà mình nói rằng là chẳng hạn như là có một người đến gặp thầy rồi nói rằng là của mẹ là Diệu Phong à, thì thầy đâu có tức phải nè, nhưng mà tới gặp thầy tới nói rồi cha cũng đức, tự nhiên là tức liền à, tại sao nói Diệu Phong không đức mà nói đến là Phong Đức là lại tức à, tại vì con người mình thường hay là chấp thủ bám víu vào cái hình tướng à, hình tướng đó có thể rằng là cái hình dáng, hình tướng đó có thể là cái tên gọi, hình tướng đó có thể là cái mùi vị, hình tướng đó có thể rằng là cái là còn cái là vì mà vì giác, thì con người mình thường hay bám vào là những cái là những cái tổng hợp. Nhưng mà đâu biết rằng tất cả những cái hình tướng đó đều thay đổi. Đó, cho nên cái bài phá một sáng này, cho mình một cái nhìn à, cho mình có một cái sự phân biệt à, giữa một bên rằng là cái nhìn của cái người phàm mà một bên là cái nhìn của cái vị và vị thánh à, cho nên là chúng ta thấy mà tại sao à, người phàm mà khi có người thân mất là coi như khóc bù lu bù loa à, nhưng mà khi mà cái người trí mà có người thân mất thì họ an nhiên tự tự tại, không phải họ không có tình cảm nhưng mà họ có trí tuệ can thiệp, cho nên là họ giữ một cái thái độ an nhiên tự tại. Vì họ nhìn cái sự vật đó không phải là chết, vì cái sự vật đó là cái người thân đó, thầy tổ đó sẽ đi một cảnh giới khác, chứ bao giờ là mất hẳn à, nên là chỉ thái hình đổi, cho nên họ không có buồn. Đó, cho nên là mấy cái này quý vị về cứ quán tưởng đi nha, quán tưởng đi để mình có một cái nhìn à, cái nhìn đạo thật của đạo của trí tuệ, và mình phải nhìn như vậy à, thì bắt đầu mình cảm thấy là hơi ngợp ngàng à, nhưng mà nếu quý vị cứ quán nhiều lần à, về cái câu chuyện này thì một lúc nào đó quý vị sẽ thống à, và quý vị sẽ thấy an nhiên tự tại trước mọi cái à, biến đổi của cái cuộc đời. Đấy nè, mình sẽ ứng dụng rằng là cái chiếc xe ngựa đó là cái hình dáng bên bên ngoài, và rồi chúng ta sẽ rằng là à, để chúng ta sẽ vận dụng là vào cái ống thanh, đấy nè, à, vào cái ống thanh, rồi vận dụng đó là vào gì, à, vào cái hương thơm, à, rồi đến vị xúc chạm, vân vân, tất cả đều do duyên, tất cả đều do duyên sinh. À, mà con người mình phải chấp vào một cái nào đó thôi à. Vậy là cho nên mình thấy rằng dạ, nấu ăn mà nó ăn ngon à, thì ok, mà nó ăn dở thì mình chấp vào cái hình à, chấp vào cái hình tướng à, đấy là. À. Cho nên là mình phải phân biệt được về ha, để vận dụng vào trong cuộc sống. Thì trong cái câu kệ 151 này à, thì à, có một cái câu chuyện gọi là vì hoàng hậu hối tiếc về một cái lỗi lầm nhỏ mà đã sinh ra cái câu kệ. Thì cái câu chuyện này nói lên rằng là có một cái vị hoàng hậu đó là rất đẹp, và cái vị hoàng hậu đó là một hôm đi vào phòng tắm, thì khi đi vào phòng tắm thì có cái con cháu kinh á, nó đi thang. Nó đi thang. Rồi khi mà vào phòng tắm thì cái vị hoàng hậu này mới cúi xuống để mà chà cái chân. Thì cái con chó này nó đứng sau, nó làm cái động tác nghĩa là khó công. Thì lúc đó là ông vua là vô tình, ông vua vô tình là ông đứng ở trong cái cửa sổ đó. Nhưng mà cái cửa sổ đó nó thông ra cái phòng, thông ra cái phòng tắm. Và rồi ông thấy mà ông thấy cái việc là khó coi đó thì rồi ông để đó. Cho nên khi mà bà hoàng hậu là đi ra, và bà mà đi ra thì ông mới nói tại sao hồi nãy rằng là hầu để cho cái con chó làm gì kỳ vậy. Thì bà nói cái này rằng là tại vì trong cái phòng này rất là kỳ lạ, nhiều khi mà hầu bà cũng đó, hầu thấy một người thành hai người. Thì bà phóng lên bà nói bây giờ không tin á, chọc cửa vô đi, chọc cái đi vô phòng đó để hầu đứng đây, hầu coi thử là chọc làm cái gì. Thì ông vua là tinh thần, là ông đi vô, ông đi vô rồi ông cũng là cúi xuống, ông cũng cúi xuống làm cái động tác là như hầu, như bà hoàng hậu hồi nãy cúi xuống là rửa chân. Rồi bà hoàng hậu á, thì khi ông vua đi ra rồi ông ấy hỏi thế hầu thấy cái gì. Ồ, hồi nãy khi trọng đi vào á, trọng rửa chân á, thì hầu thấy là một cái con dây cá, rằng là nó làm những cái cử chỉ không hay là với trọng. Nhưng mà quý vị biết rằng là bằng họ mới bài dừng ra thôi, chứ đâu có cái con, mà đâu có cái con dây cá là nào đâu. Nhưng mà ông vua này ông bị lừa, ông bị lừa mà ông biết. Thế đó. Rồi sau đó một thời gian thì bà hoàng hậu này là bà là chết. Thế đó. Thì bà chết xong rồi là quý vị biết rằng trong cái gọi cái giai đoạn gọi là cần tự nghiệp, trong trong giai đoạn mà đang là hấp hối, thì quý vị biết rằng bà hoàng hậu này là một người là rất tốt, là để cúng dường cho chư tăng rồi này kia vậy. Nhưng vì một cái lỗi lầm nhỏ thôi, một cái lỗi lầm nhỏ là nói dối như vậy mà bà ân hận. Thế là bà ân hận hàng ngày, vậy là bà cứ hay bị ấn tượng về cái chuyện mà nói dối này. Thế rồi khi mà hấp hối chết khi hấp hối chết thì cái sự mà ấn tượng về cái sự nói dối này nó cứ là lợn vợn là trong tâm, nó che lấp đi những cái thiền căn, nó lấp đi những công đức tốt ở con của bạn. Cho nên khi mà bạn chết thì bạn bị đọa vào những cảnh giới là khổ đau. Tại vì quý vị biết rằng là cái cần tự nghiệp đó, là nghĩa trong cái đời sống hàng ngày, trong cái cuộc đời mình có những cái ấn tượng gì á mạnh á, thì đến khi mà cái giờ hấp hối là nó hiện ra. Thế là mình là nó hiện ra, và chính cái những cái cảnh tượng mà nó hiện ra đó nó dẫn đường mình đi đâu, dẫn đường mình đi đầu thai. Cho nên cái cảnh tượng nghiệp là dễ sợ đó. Thì cho nên chúng ta phải để ý khi mà chúng ta hấp hối á, là nhớ đừng có bao giờ nghĩ đến những cái gì mà buồn lắm, nghe nè. Đừng có nghĩ đến là buồn đau. Và những cái gì mà ái luyến mình cũng đừng có là nghĩ về. Thì bây giờ mình biết như vậy là để làm gì? Để ngay từ bây giờ mình tập luyện, mình tập luyện là xả bỏ đi. Những cái chuyện vui mình còn phải xả bỏ nữa, huống đi huống chi là những cái chuyện buồn đau. Thế này Đức Phật nói chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phí đi, là phí pháp. Thì mình cũng ứng dụng vào trong cuộc sống vậy. Cái chuyện vui mình còn phải xả bỏ, huống đi là những cái chuyện buồn khổ. Hàng ngày mình phải tập buông xả như vậy. Vì mình phải tập buông xả như vậy thì để làm gì? Nó có lời cho mình khi mình mà hấp hối. Khi mình mà hấp hối nằm trên cái giường bệnh thì mình không có hiện tượng đến những cái điều buồn đau đó là. Và bởi vậy cho nên những ai mà có cái định lực mạnh á, là họ rất dễ dàng trong cái chuyện này, vì hàng ngày họ ngồi thiền là họ chánh niệm, họ trong cái sự chánh niệm về nó đã hàm chứa cái sự buông xả rồi, họ không còn bị ấn tượng nào chi phối được nữa. Thế là bởi vậy cho nên rằng là trong cái câu chuyện này để nói lên rằng khi mình bị một cái chuyện gì đó nó làm cho mình cứ phân vân hối tiếc mãi, thì dầu là cái việc nhỏ, dầu rằng cái sự nói dối này chỉ là một nói dối không có là gây hại gì hết, nhưng mà cái sự lợn vạc, sự lạm vạc của những cái suy nghĩ đó nó đã che mờ đi, che mờ đi những cái công đức mà mình làm. Bởi vậy cho nên rằng là Đức Phật nói rằng là cái vị này sau khi mà chết, vị hoàng hậu sau chết thì chịu một thời gian khổ đau, và sau đó chịu thời gian mà khổ đau là mạnh thôi, nhưng mà rồi sau đó tại vì nhờ công đức làm thiện cho nên vị này được sinh lên tận giới chứ là thiên thiên. Thì trong thời gian 7 ngày cái vị hoàng hậu này bị mà bị đi vào con đường bị đọa vào địa ngục á, thì ông vua này rất thương bà hoàng hậu này, ngày nào cũng tới hỏi là bạch Thế Tôn, bây giờ là hầu của con đã đi đâu rồi? Đức Phật im lặng không trả lời. Vì và cho đến là hết ngày thứ 7 á, khi mà bà hoàng hậu này làm xong cái cảm được cái nghiệp mà nói dối đó rồi, trong vòng 7 ngày rồi thì bà hoàng hậu đó được sinh lên cảnh giới chứ chứ thiên. Thì ngày thứ 8 á, khi ông vua điện hỏi nhé Đức Phật, lúc đó Đức Phật mới trả lời rằng bây giờ là hầu của ngươi giờ này đã đến cảnh giới rằng là chư thiên. Thì một cái câu chuyện như vậy thì để nói lên rằng trong cái cuộc sống hàng ngày vậy đó, thì chúng ta nên nhớ rằng những cái lỗi lầm nhỏ thì mình cũng không nên làm, hoặc là mình không nên có những cái ấn tượng. Đấy là mình mà lưu giữ một cái ấn tượng nào đó thì nó sẽ tác động rất nhiều đến cái con đường mình đi, mình đi qua một thế giới khác, nó sẽ tác động. Đúng là phải xả bỏ hết, xả bớt chuyện vui là xả bỏ, uống gì phải là chuyện buồn. Thế là chúng ta nên lưu ý vậy. Trong những cái bài kinh mà Đức Phật gọi là nhất già hiền giả, Đức Phật nói quả khứ không truy, không truy tìm, tương lai không ước, được rồi, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Thì cái nội dung của cái câu kệ này nói rằng quá khứ xả, xả bỏ, tương lai cũng xả, xả bỏ. Nghĩa là tương lai mình lên những cái kế hoạch làm ăn, nhưng mà nhớ đừng có mong đợi, đừng có cầu mong rằng là phải thành công, thế này, đó, đừng có cầu mong. Tìm tương lai là mình lên kế hoạch, nhưng mà đừng có cấu, đừng có mong là cũng sáng. Chỉ là tập trung với cái nét của hiện tại, là chẳng hạn mình đang ngồi sẽ tập trung đây. Và ngay trong cái pháp hiện tại hay là ngay trong cái thân hiện tại đấy, thì Đức Phật cũng là dạy mình, vì cái thân này gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng đáng thấy thay đổi, cho nên cũng xả bỏ luôn. Ăn đủ trong cái hiện tại, nhưng mà ăn đủ trong cái xả, lưu ý này, ăn đủ hiện tại nhưng mà ăn đủ trong cái niềm xả. Thấy không? Đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi đây, từ nhiên tối nó hiện ra trong đầu mình là một cái cảm giác buồn hay là vui hay là một cái hình ảnh gì đó, thì phải xả bỏ, đừng để cho nó rằng là chi phối mình. Thì đó chính là tập đó. Người ta gọi tu tập. Thấy không? Tu là mình biết cái con đường là phải, là mình biết, nhưng mà anh phải tập. Chứ anh chơi chắc gì cái con đường phải anh không đi thì nó sẽ không có hiệu quả. Thấy không? Đây bây giờ chẳng hạn như là bây giờ mình không biết đi đường đi về thành phố San Jose, bây giờ có người chỉ đi về hướng này, và mình biết rồi, nhưng mình không chịu đi thì nó có tới không? 3 giờ tới. Thì cái vấn đề đấy là tu mình biết, là mình biết cái hướng đi, phải không? Chẳng hạn như trước đây là mình là cái hay là nhớ về quá khứ, thường thường có người mình hay nhớ về cái chuyện buồn, cho nên người ta thấy rằng nó phải trong cái ống nhạc của Việt Nam, nên cái ống nhạc Việt Nam nó còn là cái buồn nhiều hơn là vui, phải không? Nghe rồi. Nghe ông nhạc Việt Nam đấy mà ông điều là mình thấy là giọt lệ sầu rồi đấy, buồn không tên, buồn không tên số 1, buồn không tên là số 2. Biết ngay là quý vị để chứ các, là nó phản ánh trong cái âm nhạc, vì âm nhạc là nói cái tâm tư tình cảm thế nào. Và cái gì cứ để ý là cái âm nhạc Việt Nam buồn, không mà nó mang một cái âm điệu rất là buồn, thế nào. Quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi học ở bên Ấn Độ, nhiều khi mang những cái bản nhạc Việt Nam coi, tụi Ấn Độ nói trời ơi sao nhạc Việt Nam gì mà nghe rầu thúi ruột á, buồn. Cho nên mình sẽ thấy rằng về cái đặc sắc, về cái gọi là cái tâm tư tình cảm của người Việt mình là tình cảm đó. Vì tình cảm quá cho nên gì mà chúng ta biết rằng là con người mà nằm tình cảm đó, mà đâu có biết rằng hoàn cảnh thì luôn luôn thấy, luôn luôn là thay đổi. Vì tình cảm thì nó diễn mắt, phải không? Nó hoàn cảnh thì nó thấy, nó thay đổi, cho nên nó làm cho người mình buồn, phải không? Con người mình thì muốn ổn định, nhưng mà hoàn cảnh thì cái nào nó cũng nó đổi, nó đổi thay. Và vậy là cho nên là mình tu là như vậy đó. Tu là mình phải biết tập, tập đây là mình vận dụng, đó. Vậy mà phải vận dụng đây là mình phải là luôn vậy, và tránh nghiệp trong hiện tại, buông xả, phải không? Buông xả, tiền gì mà đọc quá rồi thì đừng có nghĩ. Thì bắt đầu mình cảm thấy rằng là cái này nó khó làm, nhưng mà chỉ vì cứ làm đi rồi sẽ mình cứ tập đi, rồi từ từ rồi mình thấy rằng là tự nhiên mình không còn nắm giữ cái gì nữa, và cuối cùng mình thấy nhẹ nhàng chứ thôi. Là chỉ vì biết người ta là nó khích mình câu trời ơi nặng nề sao, mình nhiều khi là mất ăn là mất ngủ, phải không? Nhiều khi người ta đòi chơi mà mình cũng biết mình tự thiệt lên, rồi mình về có như rồi tự nhiên tin mình nặng lên, rồi là có tiền phục được, và coi như đi là ái hại mình hại quá, thấy không? Mà kể hại đây là do kể bố, do là bố mình thì mình biết, mình tự làm khổ mình là mình biết, thấy không? Đúng rồi, thì cái tâm phải là như đó. Cho nên mấy cái này là mình phải là vận dụng. Tâm như đất gọi là tỉnh, tỉnh nhỏ. Đồ lá làm đất, đất ăn, đất ăn tỉnh ở tại dưới đất nó không phản ứng gì. Mà Đức Phật dạy là phải tu tập dòng cái tâm của ngươi đó, như là như đất. Có nghĩa tâm của ngươi khi người ta khen, tâm của ngươi cũng vậy. Mà khi người ta chế, tâm ngươi cũng phải là vậy. Cho nên chúng ta sẽ ứng dụng cái này vào trong là cái cảnh giới mà bạn chúng cực lạc tế phương của mình, cực lạc tế phương còn có tế gọi khác là tỉnh, là tỉnh tất nhiên cái tâm tỉnh. Và khi mình hiểu như vậy thì mình có thể làm chứng đạt cực lạc ngay khi mình đã có, ngay khi đã còn sống, phải không? Chứ không phải là cực lạc là đời sau cái chết rồi mới nó sinh về cảnh giới đó, là không phải. Cực lạc là phải chứng liền ngay hiện tại, cực lạc là như vậy. Đó, thì trong cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả các cái pháp của thế gian đều là vô thường, hay là đều là có già, già đây để nói lên một cái sự vô thường. Nhưng mà cái pháp của Phật tất nhiên là cái chân lý, hay là cái pháp mà gọi là cái niết bàn thánh tịnh đó, thì khi nào nó cũng có hết. Trong Phật Hoa gọi đó là thật, khi nào mà cũng có sẵn trong người mình hết. Chỉ có điều rằng mình có phát huy nó được hay là không, đấy là. Đó. Trong con người ai cũng có cái thật, khác thì gọi là trí tuệ, được thêm một góc độ khác gọi là ảnh không, vân vân, nó có nhiều cái loại. Nhưng mà trong con người ai cũng có hết, ai cũng có cảnh giới cực lạc ở trong tâm của mình. Chỉ có điều rằng mình không biết rằng là phát huy cái này. Đó, cho nên trong kinh Pháp Hoa là khích lệ tất cả mọi người là ai cũng có khả năng thành Phật, ai cũng có khả năng được giác ngộ, ai cũng có khả năng làm cái tâm của mình bình an được mọi đổi và đổi thay. Thì pháp bậc thiền là không gian về ý mọi thứ đến thời gian này rồi sẽ già, nhưng mà pháp của Đức Phật hay còn gọi là chánh lý, hay còn gọi là niết bàn thiền không có già, đời nào cũng vẫn có, người nào cũng có. Rồi có kể trong 52, người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Thì trong cái câu kệ này á, thì nói lên rằng trong cái sự lớn lên hay là sự vô thường đổi thay á, thì cái thân thể nó có đổi thay, đúng không? Từ có nhỏ rồi lên là trưởng thành lên, là có lớn. Nhưng mà cũng nhân dịp liên hệ đến cái sự lớn lên của cái thân, thì Đức Phật cũng nói lên nhắc nhở cho chúng ta phải lưu ý đến cái trí tuệ. Nghĩa là cái lớn lên của thân thì trong cái câu kệ này Đức Phật nhắc nhở chúng sinh là hãy quan tâm hay là lưu ý cái sự lớn lên của cái trí tuệ, lớn lên cái trí tuệ. Thì có một cái câu chuyện rằng là có một cái tỳ kheo, vì tỳ kheo này là phải nói rằng là lớn rồi, nhưng mà vì tỳ kheo này có một cái là đặc biệt rằng là hay nói sai. Khi nhìn một cái sự việc đó là đen thì ông ta lại tương thuật lại là trắng, mà khi kể sự việc đó là trắng thì ông ta tương thuật lại là đen. Tất nhiên rằng ông ta cái bộ nhớ của ông rằng là có vấn đề, đấy là mình nói lên là cái sự chồng lục. Người ta nói một đường nhưng làm một mẹ, đấy là nói lên rằng là cái sự bình ổn. Thì các vị tỳ kheo khác mới là sau cái sự việc này lên với Đức Phật nói rằng trong cái tiền kiếp của cái ông tỳ kheo này đó là một nông dân. Thì ông nông dân này ông có hai con bò là bị chết, còn lại một con, còn lại một con thì coi như là cày không được. Thì thấy có hai con thằng kéo cái cày, thì ông ta bị chết đi con, rồi là còn con ông ta là cảm thấy là khó khăn. Thì cái đứa con trai của ông là nói rằng thôi bây giờ rằng là cha hãy lên là thưa với vua về cái sự việc này, về sự việc là mất một con bò, thế nào thì để cho nhà vua cho một con để mà về là tiếp tục cái công việc làm ăn. Đó, thì nhưng mà cái ông nông dân này, ông ta không chịu đi, ông ta cứ bắt thằng con đi. Nhưng mà thằng con là nó cũng chịu đi, nói rằng ba đi thì vua mới thương tình là vua mới cho. Cái con trẻ quá nhiều thì vua là vua cho. Thế rồi ông nông dân này ông ta nghe lời. Nhưng mà thằng con nói rằng khi mà bố vào gặp vua thì bố phải nói rằng nghĩa rằng là tôi có hai con bò chết hết một con vậy là vua hãy cho tôi một một con bò à, hay là tôi bỏ hai con bò chết một con, bây giờ là vua hãy thương tình cho tôi một con bò cho tôi này một con bò. Thế rồi ông nạp thấy được rồi, bây giờ là biết bố đi bố vua, ông nạp ông nhân đi vô gặp là vua. Thế ông ta nói rằng tôi có hai con bò chết một con bò rồi, bây giờ là nhà vua hãy xài con bò con lại. Là vì không nhớ mà à, thằng con dằn á à, là còn hai con vậy một con là tiếng một con máu xa cũng không nhớ nữa. Rồi ông ta là vô gặp vua rồi ta nói rằng là có hai bò chết một con không không nhà vua là đi luôn đi. Thay vì là đi tiếng bò bây giờ là gặp vua là cho vua. Thì Đức Phật là nói rằng là trong cái tiền kiếp là cái ông tỳ kheo này ta đã đần rồi như vậy, là cái trí nhớ của ông á là coi như là nó mà nó không có lớn khôn được à, nó không lớn khôn được à, mà cho nên là cái kiếp này là như vậy. Và đây là một cái hiện tượng mà khi mà đề cập đến cái sự vô thường à, đề cập đến cái sự là vô thường thế nào, thì vô thường là chúng ta trong cái câu kệ này tỏ lên hai cái ý à, một cái vô thường rằng nó thay đổi từ đẹp quá xấu à, thế nào trong cái câu kệ này chúng ta phải thấy rằng Đức Phật nói lên hai cái ý. Khi mà đề cập đến cái phỏng già này, khi nói đến già là nói đến cái trạng thái vô thường đổi thay đó nè, thì trong cái câu kệ này ấy, thì Đức Phật nói lên cái sự đổi thay của cái thân là tất nhiên là từ nhỏ rồi đến lớn, và già tất nhiên là nói đến cái chỗ sinh rồi đến tử, từ tốt rồi đến xấu. Nhưng mà trong hai cái câu kệ của cái câu này á, thì mình thấy rằng Đức Phật nói lên một cái ý nữa, nói lên cái sự khôn lớn của cái tâm à, vô thường đồng ý là thay đổi à, nhưng mà đối với tâm đó, thì mình phải thay đổi từ xấu ra tốt à, thế nào à, cái thân đó, thì nó rằng là chắc chắn rằng là ai cũng phải đi tới chỗ là chết già, đấy là già chết và đến chỗ xấu. Nhưng mà cái tâm thì phải đổi từ xấu ra ra tốt à, đây là cái điểm mà cái câu kệ này Đức Phật là muốn thì cho chúng sinh là cần phải thay đổi à, cần phải thay đổi vô thường à, tất nhiên rằng là chúng ta phải hiểu rằng vô thường là đổi thay à, nhưng mà bởi cái người ngu thì vô thường là chịu khổ đau vì nó chi phối, nhưng mà cái người trí thì gì lợi dụng nó để mà gì để mà thoát khỏi khổ còn khổ đau à, thế này thay vì dốt thì bây giờ trở nên rằng là có trí tuệ, thay vì rằng là chịu khổ đau của sự ngu dốt thì bây giờ phải tuyệt độ à, thay đổi thành có trí tuệ để thoát khỏi khổ khổ đau, thấy không? Đó. Như vậy à, cho nên rằng đây là cái câu kệ mà quý vị cần phải lưu ý. Nhờ vậy cho nên chúng ta mới có cái gọi là tu. Chứ mà cuộc đời này cả chi hàng cũng xấu cả thôi, tu làm chi mình rất là khổ. Mà bạn thấy là vô thường có nghĩa là đổi thay. À, thì trong cái cuộc đời này mình thấy rằng hầu như tất cả cái gì rồi cũng phải là sinh trù gì diệt à, hay là sinh lão bệnh bệnh tử, nhưng mà có cái mình có thể cục lời dùng cái vô thường đổi thay, nhưng mà để chuyển từ xấu ra và ra tốt, nó chính là cái tâm à, đấy là Nhờ vậy cho nên mới có cái gọi là tu. Đấy nè. Cho nên trong câu kệ này, cái ý này là cái ý này là cái ý mà Đức Phật muốn tất cả chúng sinh phải lưu ý, là phải tu tập cái còn cái tâm. Khi mà tu tập như vậy là cũng là vô thường đấy nhá, nhưng mà vô thường đổi thay, nó chuyển đổi từ cái xấu ra cái ra cái tốt, phải không? Đó. Cho nên rằng là bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng trong 45 năm thuyết pháp ta chỉ dạy hai điều là khổ và diệt, khổ và diệt. Cuộc đời này là khổ, đúng đúng, đấy là đúng đối với cái người bị vô minh trí và chi phối. Nhưng mà đối với cái người trí thì họ không bị khổ đau là chi phối, họ không bị khổ đau vì họ có cái trí tuệ, họ trí tuệ, họ thấy được cái bản chất của cuộc đời, cho nên họ không có bị cảm dục và họ an nhiên tự tự tại. Còn chúng sinh á, rằng là vì chúng sinh là tại vì không có trí tuệ cho nên thấy sắc đẹp, không thấy cái mê cảm của nó, để rồi bị say, bị say lòng. Rồi câu kệ, hai câu kệ kể cùng tiếp. 153. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp. Người xây dựng nhà này khổ thay phải vãng sinh. Như vậy trong cái câu kệ này và câu kệ kế tiếp 154. Câu kệ 154: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã thịt diệt, tham ái hãy tiêu vong. Thì chúng ta là ghi chủ cái câu kệ 154 này: ôi người làm nhà kia, thì nhà kia đây là chỉ cho tham ái nha. Ôi người mà làm cái nhà kia, kẻ tác nhân mà làm cái nhà kia, đó là chính là tham ái. Nhà kia là chỉ cho cái thân, mình chỉ cho cái thân thể của mình, nhưng mà cái người tạo ra cái thân thể này chính là tham ái. Tại vì sao vậy? Tại vì mình biết rằng á, rằng là ba yếu tố để tạo ra một cái bào thai, thấy không? Hay là để tạo ra một cái hình hài mới, thì ba yếu tố đó gồm: thứ nhất là yếu tố cha, rồi yếu tố thứ hai là yếu tố mẹ, và yếu tố thứ ba là yếu tố thức. Ba yếu tố này tạo ra một cái bào thai mới, thấy không? Thì chính cái tham ái mới có hồi tu của ba yếu tố này, phải đấy nè. Cho nên là trong này á, thì nói ôi người làm nhà kia, thì cái người làm nhà kia đó chính là tham ái. Rồi cái đòn tay á, là chỉ cho là phiền não. Cái đòn tay của cái mái nhà là chỉ cho phiền não. Còn kèo cột là chỉ cho cái sự là vô minh. Kèo cột là chỉ cho sự là vô minh. Thì cái sở dĩ mà có hai cái câu kệ này á, là do là do cái đêm do cái canh ba mà trước khi Đức Phật chứng ngộ, thì chúng ta biết rằng là suốt trong 49 ngày đêm, thì cái đêm thứ 49 thì vào canh một thì Đức Phật chứng là túc mạng thông, ngài nhớ được cả cái tiền kiếp nó của mình. Để canh hai thì ngài chứng được là thiên nhãn thông, thấy được là những cái kiếp sống nhân quả của những người khác. Rồi đến cái canh ba thì ngài chứng được rằng là các pháp do duyên sinh, tất nhiên là 12 cái nhân duyên, 12 cái nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Thì canh ba ngài chứng được cái này. Và sau đó thì Ngài mới khám phá ra có người khổ là do tham và tham ái. Thế là tại sao mà cuộc đời này là sinh ra, tại sao có người khổ? Có người khổ là tại vì có cái thân, nhưng mà cái thân này là do đâu? Do tham ái, do vô mình. Thì Ngài tìm được cái gốc rễ của cái khổ đau là do vô minh và tham ái. Và từ cái vô minh tham ái lên cho nên là có những cái phiền não khổ đau. Vậy thì khi mà con người không có vô minh tham ái nữa thì sẽ hết khổ, sẽ hết là khổ đau. Thì chúng ta biết rằng á, tại vì chúng sinh là khi nào cũng muốn, khi nào cũng tham ái, cho nên gì khi mà thân hoại nằm chúng á thì khi nào cũng muốn là tái sinh hết, muốn. Cho nên chúng ta thấy rằng là có nhiều vị tốt tiền đó mình nói rằng là yêu nhau kiếp này là chưa đủ, đời qua kiếp sau là hẹn hò qua kiếp, qua kiếp sau đấy là một cái câu chuyện để nói lên rằng rằng cái tham muốn của con người là không có dừng, không có dừng lại ở kiếp này mà kiếp sau còn muốn trở lại làm với nhau. Thế là mình thấy là có nhiều người như vậy và đây là chuyện là vì cái tham muốn đó cho nên gì con người cứ bị luân luân hồi. Mà khi mà tái sinh lại vào một cái thân nào đó thì có thân thì đương nhiên phải khổ, có thân là phải khổ thôi, phải không? Thì trong khi đó những cái người mà đắc A La Hán, những cái vị thánh rồi thì họ hết tham ái, họ hết tham ái thì họ đâu có còn là tái sinh nữa đâu, thế này họ không còn là tái sinh để làm một cái thân người hay là một cái thân xúc vật nào đó. Và nếu như những cái vị đó mà họ tái sinh là họ tái sinh do cái hành nguyện, những cái vị Bồ Tát họ muốn rằng trở lại cuộc đời này để mà cứu độ chúng sinh, cho nên là cái muốn của họ là không phải cái muốn tham ái, mà cái muốn họ đó chính là cái hành, là hành nguyện, là cái ý chí. Thế này và cái ý chí đó cũng giúp cho họ có thể tái sinh lại làm là làm người, nhưng mà họ chủ động. Thì hai cái câu kệ này là như vậy đó, cái lang thang trong bao kiếp sống là cái con người mình bị luân hồi, mình không biết là tại vì sao mình là luân hồi, nhưng mà Đức Phật là người khám phá ra thì sở dĩ con người mình luân hồi và chịu khổ đau là do tham ái hoặc là vô mình. Đây chính là nguyên nhân. Thì hai câu kệ này là nói lên là gọi là cái câu chuyện gọi là khúc khải hoàng ca của Đức Phật khi vừa chứng ngộ. Thì hai câu kệ này là có cái câu chuyện gọi là khúc khải hoàng ca, là cái sự mà gọi là hân hoan khi mà khám phá ra là cái nguyên nhân của cái sự luân hồi, và cũng là cái thời khắc mà Đức Phật chứng ngộ. Rồi bây giờ chúng ta qua hai câu kệ cuối cùng. Câu kệ 155. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ụ rụ không tôm cá. Thì câu kệ 155 này thì nói rằng là khi còn trẻ không chịu học tập ở ngoài đời á, thì không chịu học tập làm việc, còn ở trong đạo á, thì không chịu tu. Thế này thì chúng ta thấy rằng nếu như con trẻ mà mình ở ngoài đời không chịu học trong đạo mà không chịu là tu tập thì giống như câu kệ 152 là lớn già như trấu được, thân thể thì lớn lên nhưng mà tống á, cái tỷ nó không có pháp, không phát triển. Thì chắc chắn là với những cái con người như vậy thì khi mà về già thì sẽ gì, sẽ rằng là coi như là không có nghề nghiệp ổn định. Thế này Điểm dẫu ma đời thì không có nghề nghiệp ổn định, mà niệm cái trống đạo á thì coi như rằng là không biết gì hết. Mà không biết gì hết á thì khổ đau bệnh hoang toàn khổ, khổ đau. Thế là tu mà không học á thì tu mù. Tu mà không học tất nhiên là tu, tu mù tất nhiên là mắt là nhắm lại rồi là đi. Thầy thì hồi được nhưng mà cùng vật lãi dụng bước tới. Tại vì nó thầy nó đó, thầy thì hồi người mà có mắt á thì người ta sẽ nể quá, người ta không bước tới. Nhưng mà mình mù cho nên là mình được vật lãi dụng ha. Bước tới, bước tới thì nó sọc thôi. Đó. Cho nên là ở đây cái câu kệ này để Đức Phật là nhắc nhở khi mình đang còn trẻ. Còn trẻ là chúng ta biết rằng trẻ rằng là cái điều kiện rất là thuận lợi, thân thể khỏe mạnh này, thức khôn thức khuya được, thì óc là sáng suốt này, thấy không? Thì như vậy rằng cái việc học tập á nó rất là thuận, nó rất là thuận lợi. Ngay cả trong cái việc tu của mình thì Đức Phật nói cái tu của đạo Phật nó khác với cái tu của là Bà La Môn. Cái quan điểm tu của Bà La Môn nào là gì? Khi còn trẻ học tập lớn lên lập gia đình có con có cháu, rồi khi về già khi mà con cháu có sự nghiệp rồi thì hai ông bà mới rủ nhau đi đi tu. Đó là quan điểm tu của Bà La Môn. Nhưng mà quan điểm tu của đạo Phật là tu khi ngay đang còn trẻ, khi mà trí óc nó còn là minh mẫn là phải tu ngay khi còn chưa đó. Chứ còn mà nếu như mà khi mà về già mà tu thì nó không hay bằng khi đang còn, khi đang còn trẻ. Thì quan điểm tu của đạo Phật và tôn giáo khác ở đây cụ thể ba đúng không là nó khác nhau như vậy. Cho nên đây là có thể là cái yếu tố trẻ là quan trọng lắm. Đức Phật nói rằng những cái nguy hiểm là nguy hiểm nó thể vì có rộng trẻ rồi thấy cái hoàng tử trẻ này, rồi thấy cái ngọn lửa trẻ này, đó, là nó đáng sợ đấy. Vì là hắn trẻ nhưng mà rồi gì, rồi nó sẽ lớn mạnh lên. Tại vì trẻ nó có một sức mạnh. Thế nào mình thấy là trong bóng đá đó, mà bóng đá mình thấy là những cái cầu thủ ra chạy mà bao sân chạy nó quá trình đi, nhưng mà chỉ tới một cái tuổi nào đó thôi. Đó, chỉ trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi thôi. Ngoài 30 tuổi ra thì coi như là hết đá, hết chạy nổi rồi. Tất nhiên chỉ trong khi mà đang còn, mà còn trẻ thì mới phát huy được. Cho nên chỉ yếu tố trẻ là được là Đức Phật là lưu ý. Thì ở đây chúng ta ở đây thì nhiều khi cái duyên mình biết Phật pháp rằng là là khi tuổi đã lớn thì chúng ta cũng vẫn là hoán và hoán thị trong một cái tâm niệm có con hơn, có chồng nó hơn không, thế nào thế nào gặp Phật pháp trẻ con hơn đã con hơn là không đó. Cho nên mình cứ vẫn là hoán, vẫn là hoán thị, thế nào đừng có hối tiếc nhé. Rồi có kể trong 56 lúc trẻ không phàm hành, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Thì cái câu kệ này thì cũng nói, thì cũng nói một cái ý tương tự như câu trên. Là tất nhiên là ý nói khi mà đang còn trẻ mà không chịu mà không chịu tu, không chịu học thì chắc chắn rằng là mình sẽ không có cái việc làm. Giống như cái cung giống như một cái người thợ săn có cái cung để mà đi làm cái nghề nghiệp, mà cái cung bị gãy rồi thì con ra ăn gì được nữa. Đó thì để ý nói lên rằng là chúng sinh rằng là phải rằng là quan tâm chịu khó tu học khi tuổi đang còn, khi tuổi đang còn trẻ. Như vậy là tóm lại qua cái học già này thì Đức Phật là muốn gợi cảm đến chúng sinh rằng già nói lên cái sự vô thường, để nhắc nhở rằng những ai đang còn trẻ và đặc biệt là những ai có cái nhan sắc hoặc là những cái ai mà tôn vinh cái ta là quá nhiều đi, thì phải tỉnh táo, là phải tỉnh giác để mà đừng có những cái suy nghĩ rằng nóng nổi để mà tự mình khổ đau. Từ mình khổ đau là vì sao? Mình cứ nghĩ rằng là mình đẹp, đẹp mà, nhưng mà có ai đẹp lại? Khó phải là đó. Thì tự mình khổ, khổ đau. Và nếu như mình có cái suy nghĩ sai lầm như vậy rồi á, thì gì? Thì mình sẽ làm người khác khổ, làm người khác là khổ đau. Vì họ không có đạo đức thì họ sẵn sàng dùng cái đẹp đó để mà đi mê hoặc người, mê hoặc là người khác. Đó, và như vậy là qua cái phẩm gia này á, thì để Đức Phật có thấy rằng là có người mình cần thấy, nhất là những người đẹp, những người mà trẻ trung, thì phải thấy được rằng là cái nguy hiểm, là cái bề trái của cái sự vô thường, để mà không ngừng nỗ lực học tập khi đang còn trẻ. Và như vậy là chúng ta kết thúc cái tập này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét, sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta già, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dù ngày tới bơ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét, sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết. Tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để siêu nghĩ tới bờ vui. Vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để siêu nghĩ tới bờ vui. Vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để siêu nghĩ tới bờ vui.